Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ, Đài Loan, Singapore, Peru, Ba Lan, Bulgaria và Nga. Tiếp đó là thông tin về một cư dân Bắc Kinh lên án chính quyền xét xử phi pháp, khiến ông phải chịu 8 năm tù oan sau kiên định với đức tin của mình. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc cậu con trai cần chế độ chăm sóc đặc biệt của bà đã trở thành người thành đạt thế nào. Tin tức thứ nhất, từ San Francisco tới New York, tưởng nhớ và kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh. Tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và những quốc gia khác, các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sau vụ bắt giữ trái phép hàng chục học viên ở Thiên Tân, các học viên Pháp Luân Công được các nhà chức trách yêu cầu tới Bắc Kinh để trình bày về sự việc. Khi 10.000 học viên đến văn phòng kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh, họ đã đứng bên ngoài văn phòng kháng nghị một cách yên lặng và giải thích tình hình của Pháp Luân Công cho các quan chức chính phủ. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này đã nhanh chóng được Thủ tướng Chu Dung Cơ khi đó giải quyết. Tuy nhiên, tháng 7 cùng năm, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thời điểm đó, đã phát động chiến dịch chống lại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc và kéo dài mãi cho tới ngày nay. Ngày 21 tháng 4 năm 2018, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Quảng trường Thống Nhất ở San Francisco. Cô Cetaret Tavey là kiến trúc sư sống ở San Francisco. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Và cô nói cô có thể cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ trước đức tin kiên định của các học viên và hy vọng rằng thảm kịch ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc. Cách San Francisco khoảng 2.000 dặm, tại Chicago, các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 21 tháng 4. Một số học viên đã chia sẻ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 đã ảnh hưởng tới cá nhân họ ra sao và tới đất nước Trung Hoa nói chung như thế nào. Tối ngày 22 tháng 4, các học viên ở Las Vegas đã tới khu phố tàu để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và tổ chức thắp nến thỉnh nguyện cho những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trông thấy những tấm biểu ngữ về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và áp phích kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, một tài xế đã kéo cửa xe xuống và khích lệ các học viên. Cảm ơn các bạn, tôi sẽ kể cho bạn bè tôi về sự kiện này. Cùng ngày 22 tháng 4, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Flushing, bắt đầu ở đại lộ 41 dọc theo phố Main, rẽ vào đại lộ Sunford và đại lộ Kitsana, rồi kết thúc tại Thư viện Nữ Hoàng. Cư dân địa phương Margaret ca ngợi các học viên trong buổi trình diễn. Thật tuyệt cho mọi lứa tuổi, và tôi thấy trong đoàn diễu hành có đủ mọi lứa tuổi. Thật tuyệt vời. Một cư dân khác có tên là Les Linton nói, mọi người cần có chân, thiện, nhẫn. Đó là những giá trị phổ quát và vô cùng thuần tịnh. Tin tức thứ hai, diễu hành và meeting ở Đài Bắc, Đài Loan, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999. Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2018, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp Đài Loan đã tham dự một cuộc diễu hành và meeting ở Đài Bắc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh gần 20 năm trước. Hàng nghìn học viên đã tham gia luyện công tập thể sau giờ nghỉ trưa và cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều, đi qua tòa tháp 101 Đài Bắc, trung tâm tài chính thế giới Đài Bắc, khu thương mại tín nghĩa và các trường đại học. Cuộc diễu hành kéo dài 4 dặm này đã kết thúc tại tòa nhà văn phòng Tổng thống. Nhiều khách bộ hành, bao gồm cả du khách đến từ Trung Quốc đại lục, đã ấn tượng bởi khung cảnh này. Ông Phương, một cư dân ở Đài Bắc, cho hay, ông biết rằng Pháp Luân Công hoàn toàn được đón nhận ở hơn 100 quận, trong khi lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Ông nhận xét, qua các học viên tôi biết, tôi nghĩ Pháp Luân Công tốt cho các học viên và có lợi cho xã hội. Chúng ta phải khuyến khích môn tu luyện như thế này thay vì đàn áp họ. Ông nói rằng tự do tín ngưỡng phải được bảo vệ và rằng ông hy vọng người dân ở Trung Quốc sẽ sớm có thể tự do thực hành tín ngưỡng của họ. Bà Trương Kim Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan giải thích, có rất ít người Đài Loan nghe nói đến Pháp Luân Công vào năm 1999. Chính nhờ bản tin về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 mà chúng tôi mới biết đến Pháp Luân Công và thu hút một lượng lớn người dân Đài Loan thực hành môn tự tu này. Tờ Thời báo Đài Bắc, tờ nhật báo tiếng Anh duy nhất tại Đài Loan, đã đưa tin sự kiện này vào ngày 23 tháng 4, trích dẫn một đoạn phát biểu của ông Tăng. Hy vọng một ngày nào đó, các học viên Pháp Luân Công có thể tự do thực hành nguyên lý chân, thiện, nhẫn của họ mà không phải lo bị bức hại. Tin tức thứ 3, Singapore, học viên Pháp Luân Công tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Ngày 17 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tổ chức các sự kiện tại công viên Phương Lâm để tưởng niệm năm thứ 19 của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Các học viên đã cùng nhau luyện công, thu thập chữ ký phản đối thông lệ thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Khách qua đường gồm có người dân địa phương, sinh viên, công dân ngoại quốc, cũng như khách du lịch. Sau khi tìm hiểu về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người trong số họ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc cuộc bức hại tàn bạo này. Cô Kapnarina đến từ Singapore đạp xe đạp qua công viên. Cô hỏi một học viên, có chuyện gì vậy? Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công? Sự việc này đang diễn ra tại Trung Quốc sao? Cô Kapnarina bày tỏ hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu về cuộc bức hại này và hỏi xin địa chỉ Facebook. Một học viên đưa thông tin cho cô và bảo cô xem một bộ phim tài liệu trực tuyến. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công. Anh Brian đến từ Malaysia cho biết, anh chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại. Sau khi lắng nghe một học viên nói về nạn thu hoạch tạng sống, anh Brian đã không một chút do dự ký tên vào bản thỉnh nguyện. Tin tức thứ tư, Peru, Pháp Luân Công được mời tham gia triển lãm sức khỏe cộng đồng. Ngày 8 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở Peru đã được mời tham gia triển lãm sức khỏe dành cho người trung và cao tuổi. Sự kiện này đã diễn ra trong công viên Parque González Prada ở thủ đô Lima, và được tổ chức bởi chính quyền quận Magdalena de Ma, một quận ven biển. Tại triển lãm, một số gian hàng cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe miễn phí, một số quảng bá các thực phẩm tự nhiên và một số tư vấn cách phòng ngừa và cách điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Các học viên Pháp Luân Công cũng có gian hàng giới thiệu về pháp môn và đồng thời được các nhà tổ chức mời trình diễn luyện công trên sân khấu trung tâm của triển lãm. Khi các học viên Pháp Luân Công trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu trung tâm, một số khán giả đã tập theo để học các động tác luyện công. Vào cuối buổi triển lãm, tiến sĩ Julia Alvarado, bác sĩ tâm thần và sức khỏe lâm sàng, đã nói với một học viên rằng bà rất quan tâm đến Pháp Luân Công bởi vì bà tin rằng nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công có thể mang lại sức khỏe bền vững và an hòa về nội tâm. Bà nói rằng bà muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này. Tin tức thứ 5, Ba Lan, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công tại các địa điểm du lịch. Xuân sang, du khách và người dân địa phương xuống phố đông hơn, khiến các con phố ở Warsaw trở nên tấp nập. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã tổ chức hàng loạt sự kiện vào các ngày cuối tuần ở khu vực quảng trường chợ cổ thành phố và đài tưởng niệm Copernicus. Thông qua một cuộc triển lãm, họ đã giới thiệu Pháp Luân Công bằng các ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Ba Lan và tiếng Anh, đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những hoạt động không biết mệt mỏi này của các học viên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng. Một người đàn ông đến từ Ấn Độ cảm thấy vô cùng bàng hoàng khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vừa ký tên thỉnh nguyện, ông vừa nói với một học viên, tôi sẽ lên mạng và chia sẻ với bạn bè của mình để họ cũng có thể ký tên thỉnh nguyện. Thế giới chúng ta cần có công lý, đạo đức và chân, thiện, nhẫn. Việc xâm phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Mổ cướp nội tạng không được phép tồn tại trong thế giới của chúng ta. Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc đọc rất kỹ các thông tin trong triển lãm của Pháp Luân Công. Ông nói bằng tiếng Trung Quốc với một học viên rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật là tàn ác. Tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các bạn. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Trong lúc đi dạo, ông Lastosek cùng vợ và những người con của họ đã bắt gặp triển lãm của Pháp Luân Công. Họ đã xin một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công, đồng thời xem phần biểu diễn luyện công của các học viên. Cặp vợ chồng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lastosek còn nói, chúng tôi ủng hộ các bạn, những thủ phạm gây ra cuộc đàn áp này sẽ bị trừng phạt. Năng lượng của Pháp Luân Công sẽ soi sáng cả thế giới. Tin tức thứ 6, Bulgari, hành trình triển lãm nghệ thuật chân, thiện, nhẫn bắt đầu tại cung điện nữ hoàng bên bờ biển. Triển lãm nghệ thuật quốc tế chân, thiện, nhẫn đã được tổ chức tại hai địa điểm khác nhau ở thành phố ven biển Banjik xinh đẹp của Bulgari, cách Vama, thủ đô biển của Bulgari khoảng 50 km về phía bắc. Trung tâm văn hóa Dotesa, một cung điện cũ và là nơi ở của nữ hoàng Mari của Rumani, đã tổ chức triển lãm từ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 4. Tất cả các bức tranh đều được trưng bày trên bức tường đá của trung tâm văn hóa, thu hút một lượng lớn khách du lịch, những người đến tham quan thắng cảnh văn hóa. Trong số đó có du khách đến từ Bulgaria, Rumani, Nga, Israel và các quốc gia khác. Triển lãm sau đó được trưng bày tại phòng trưng bày nghệ thuật của thành phố từ ngày 10 đến 13 tháng 4. Khách tham quan, chủ yếu là sinh viên, đã rất say đắm trước vẻ đẹp của những bức tranh. Điều đó được thể hiện qua những nhận xét của họ trong cuốn sổ lưu bút. Một khách tham quan nhận xét rằng, khi một người làm theo cái thiện trong người đó, những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Ngược lại, nếu ai đó bị cái xấu dẫn dắt, anh ta sẽ gặp nhiều điều bất hạnh. Vị khách nói thêm rằng, mọi người cần phải hành thiện ngay lúc này, bởi vì ngày mai sẽ có thể là quá muộn. Triển lãm nghệ thuật chân, thiện, nhẫn sẽ được trưng bày tại các thành phố Dobrich, Burgos, Plovdiv, Varna, Stara Zagora và Sofia từ giờ cho đến giữa tháng 7. Tin tức thứ 7, giới thiệu môn tu luyện thiền định cổ xưa tại Nga. Trong tuần lễ chăm sóc sức khỏe tại Cộng hòa Baskistan từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 ở Ufa, Nga, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã trò chuyện với những người tham gia và giới thiệu với họ pháp môn tu luyện hòa ái này. Trong ngày thứ tư của sự kiện, hơn 30 diễn đàn khoa học đã được tổ chức. Qua việc đọc các tấm áp phích và những cuốn sách nhỏ, cũng như trò chuyện với các học viên, nhiều người đã biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp đem lại lợi ích cho các học viên ở trên 100 quốc gia. Một số người đặc biệt quan tâm đến nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Một vài vị khách tham dự đã tập thử các bài công pháp, cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe khoắn hơn. Họ cảm ơn các học viên đã chia sẻ những thông tin rất ý nghĩa này với cộng đồng. Một phóng viên của đài truyền hình Baskistan đã phỏng vấn các học viên và đưa tin về Pháp Luân Công trên một tin tức của truyền hình địa phương. Đơn vị tổ chức sự kiện này đã đặc biệt nhắc tới các học viên và cảm ơn họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham dự. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Trung Quốc. Sau khi bị giam cầm trong 8 năm, một cư dân Bắc Kinh đã lên án việc bị xét xử phi pháp chỉ vì đức tin của mình. Gần đây, một người đàn ông 49 tuổi ở Bắc Kinh bị đưa ra xét xử vì sử dụng tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật, một tội danh phổ biến thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Đây không phải là lần đầu tiên ông Triệu Bình Trung trở thành mục tiêu bị bắt giữ chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Ông bị bỏ tù từ giữa năm 2002 đến năm 2010. Trong khoảng thời gian này, vợ ông đã ly hôn với ông, còn mẹ ông thì qua đời vì không chịu nổi áp lực của cuộc bức hại tàn khốc. Lần ông Triệu bị bắt giữ gần đây nhất là ngày 11 tháng 10 năm 2017. Khi đó ông đang đi thăm cha thì có nhiều người xông vào và bắt giữ ông. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông trong phiên xử ngày 12 tháng 4 năm 2018. Luật sư cũng lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công hoặc coi đây là dị giáo. Do đó, thân chủ của ông không thể bị kết tội chỉ bởi ông đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Công tố viên cũng thất bại trong việc đưa ra lập luận ông Triệu phá hoại việc thực thi pháp luật. Thay vào đó, ông ta kết tội cả cha ông Triệu và em trai ông, những người phải làm nhân chứng cho bên Nguyên, đứng ra chống lại ông Triệu. Luật sư cũng cho rằng, cả cha ông Triệu và em trai ông đều nói họ biết ông Triệu tu luyện Pháp Luân Công trong quá khứ, và điều đó không liên quan đến việc ông Triệu có vi phạm pháp luật hay không. Ông Triệu cũng tự biện hộ cho mình và khuyên mọi người hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào. Vị luật sư đã yêu cầu tòa án trả tự do cho ông Triệu. Một viên chức tòa án ban đầu từ chối cho ông Triệu xem lại các thủ tục tại tòa, nhưng ông ta đã trở nên mềm mỏng hơn khi ông Triệu nói rằng đó là quyền hợp pháp của mình. Khi xem xét cẩn thận tài liệu, ông Triệu đã viết, phiên xử phi pháp này hoàn toàn vô giá trị trước khi điểm chỉ vào hồ sơ. Bài chia sẻ của một học viên pháp luân đại pháp ở Trung Quốc đại lục. Cậu con trai cần chế độ chăm sóc đặc biệt của tôi đã trở thành người thành đạt thế nào? 22 năm trước, cuộc sống của tôi phải nói là buồn khổ tột cùng. Tôi bị bệnh viêm khớp, viêm thận, hen suyễn và viêm phổi. Hơn thế nữa, tôi còn bị bệnh mất ngủ. Điều này còn làm cho bệnh trầm cảm của tôi nặng hơn. Cứ như thể là còn chưa đủ, con trai của tôi là một đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt, mà nhiều người toàn nói sau lưng tôi là nó ngu đần. Số phận của tôi thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Pháp Luân Đại Pháp cũng được biết đến là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tâm linh dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kể từ tháng 7 năm 1999. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình để chứng thực huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, điều mà không hề giống với những gì chính phủ tuyên truyền. Từ một đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt trở thành một người thành đạt. Tôi mang bầu con trai khá khó khăn nên kết quả là ngôi thai ngược. Bác sĩ đã phải sử dụng kẹp phóc xét để kéo cháu ra. Một miếng thịt lớn trên đầu con trai tôi đã bị rách ra trong quá trình sinh nở. Cháu đã bị vẹo cổ và mất biểu cảm khuôn mặt. Các chỉ số phát triển của con trai tôi đều không đạt. Do sự sơ suất của những cô trông trẻ nên cháu đã ngã từ giường ngủ đập đầu xuống sàn xi măng. Sọ của cháu bị rạn và cháu bị hôn mê trong nhiều ngày. Khi lên 6 tuổi, mọi điều trở nên tồi tệ hơn sau khi cháu bị viêm phổi. Cháu thường ngồi bất động và không biết cách tránh né khi bị những đứa trẻ khác đánh. Điều làm tôi đau lòng nhất đó là cái cách mà mọi người, kể cả đồng nghiệp của tôi, nói về cháu và gọi cháu bằng những biệt danh. Tôi không nhớ mình đã khóc biết bao nhiêu lần vì những lời nhận xét của mọi người về con trai mình. Các thầy cô giáo của con trai tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc tôi có đi học hay không, vì hầu hết các bài kiểm tra của cháu toàn bị điểm không. Thứ duy nhất là cháu rất giỏi vẽ. Tôi có một tia hy vọng khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một tối, tôi đọc truyện Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho con trai nghe, và sáng hôm sau cháu dường như đã trở thành một đứa trẻ bình thường. Cháu có thể nói lại thể ngộ của mình về cuốn truyện Pháp Luân, và tôi đã mừng thầm. Hồi đó, con trai tôi học cấp 3. Khi cháu tiếp tục đọc cuốn truyện Pháp Luân với tôi, bài vở ở trường của cháu tiến bộ rất nhanh. Sau đó, cháu đã được nhận vào hai trường đại học hàng đầu, gồm cả Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Đại học Chuẩn Tác Đông Bắc. Cháu cũng tạm thời học ở trường Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Khả năng vẽ của cháu cũng tiến bộ và cháu được mọi người biết đến là một ca sĩ và vũ công giỏi. Mẫu thiết kế thời trang của cháu đoạt giải thưởng quốc tế. Hiện cháu đang làm quản lý sân khấu cho một phim trường. Một trí não mới hoàn toàn sau một giấc mơ lạ kỳ. Tôi nổi tiếng là một người vô cùng đãng trí. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi cả số căn hộ của mình. Đã hơn một lần, tôi dùng chìa khóa của mình để mở cửa nhà khác. Tôi cũng luôn cảm thấy mệt mỏi và phải nghỉ ngơi sau khi làm việc chưa đầy một tiếng đồng hồ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không lâu, thì tôi có một giấc mơ mà đến hôm nay vẫn còn nhớ như in. Hơn một tá bác sĩ đang phẫu thuật cho tôi ở trong mơ. Họ mổ phanh phần gáy của tôi và lôi ra một sợi dây dài màu trắng. Sau đó tôi nhìn thấy một người trong số họ cầm tờ chẩn đoán của tôi với hai từ ghi trên đó, u não. Thật không thể tin nổi, tình trạng đầu óc đãng trí của tôi đã biến mất sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi không còn gặp vấn đề với việc ghi nhớ mọi điều nữa hay tôi có thể tập trung vào công việc hoặc những việc khác ngay lập tức. Tôi biết rằng sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã ban cho tôi một trí não mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.
Thank you.